cho dùng cái cổ này này, cho dùng cái bàn tay này bóp bóp cái tay cho cổ một chút xíu, rồi cái bóp nữa tôi cho cái vai này, cái bóp chỗ này, để chị trở về cái thực tại. Tại trong suốt những cái thời gian qua, hình như là 3-4 tiếng nội nó bị cái nạn này, họ rơi vào những cảnh giới khác, họ trở về cái giới thực tại mà mình không chịu tiếp nhận họ trong cái giới thực tại, họ tưởng là họ tiếp tục trong cái giới đó nữa, nó khổ tâm cho họ lắm, họ không biết họ đang ở đâu. Thì mình vừa giới thiệu á, chị ơi, tôi đang hộ niệm cho chị này, chị biết không, chị niệm Phật chị về Tây Phương, chị quyết lập chị niệm Phật về Tây Phương, nhớ không, niệm đi. Dạ dạ con niệm. Để tôi bóp cho chị nha, mình rõ ràng mình đang bóp cho chị, mình đang bóp tay cho chị, máu mê nó chạy lại trở lại cái chuyện bình thường của mặt tư ra liền là tức, có sao đâu ạ. Không, đó là một cái phương pháp mà mình giúp cho người ta thoát ra những cảnh mê mê sáng sáng, không biết là mộng hay là thực, cho họ trở về với thực. Họ trở về với thực rồi bắt đầu họ niệm Phật với mình. Trời ơi, khi mà cô ta ra đi, tất cả người ngỡ ngàng nên ngồi rồi, coi như người đứng chết trăng luôn. Mà sau đó rồi thì quý vị mới nói, trời ơi, tôi không ngờ được. Tôi nói bây giờ sau này, có những người nói tôi, nói sau này gặp trường hợp này, tôi tin tưởng là tôi có thể giải được ấy. Tôi nói, có những lúc nó khó, những lúc nó dễ, chứ không phải là tôi tài ba gì đâu, nhưng mà đây là cái căn bản của chị. Có nhiều người ta mừng lắm. Tôi nói bây giờ, trời ơi, làm sao bây giờ là quay được cũng phim đó, thế quay được chị, làm sao quay được. Đó, cho nên cái tắm rửa thay quần áo là như vậy. Còn thí dụ như khi mà người ta chết rồi, sau 8 tiếng đồng hồ, quý vị có muốn thay thì có thể thay. Còn nếu quý vị không có an tâm thì để 12 tiếng, 24 tiếng rồi thay cũng được. Càng về sau càng bất khả tư nghị. Quý vị hiểu liền. Quý vị có từng đi có thấy những người mà chết mới 8 tiếng đồng hồ, nó cứng như một cái mê vậy. Tôi nói thiệt quý vị, đó là những người bất phước, dễ sợ lắm. Mà có những người, chính tôi là người đầu tiên tới hồ niệm, mà tại vì tôi là một người Phật tử, đi tới một cái chỗ đó tôi không cách nào tôi làm gì khác được hết trơn, tại vì có cái đó nó vượt qua khỏi tầm tay của một người Phật tử rồi. Thì cái vị đó nó nằm chết cái đó, tôi cũng chăng tới tôi niệm hồ niệm mà tôi không dám khai thị, tại vì cái đó nó qua khỏi cái phần của tôi rồi. Tôi nói như vậy quý vị hiểu cái gì. Sau 8 tiếng đồng hồ, từng thùng nước tới mà để mà làm cho cái mềm lại cũng không mềm luôn, sau cùng là cái cách hắn lại để mà thay xin người đó, tức là hiện tượng không tốt. Mà trong suốt cái thời gian đó cũng có nhiều vị ở đó thì cứ lo lễ này lễ nọ, bàn tính sau cùng rồi. Đó là tại vì những người không chịu tin câu A Di Đà Phật để mà về với Phật, cứ quyết lập tự chứng đắc để mà vượt qua sanh tử luân hồi. Quý vị kia nghĩ thử, vượt qua sinh tử luân hồi là quả vị A-la-hán. Một cái nhục thân của vị A-la-hán làm gì có cái tội thứ như vậy. Một người đi về cảnh giới trời đã vi diệu rồi, một người đã đi về cảnh giới người, Ngài Tinh Không cũng là mềm mại tốt tươi rồi, thì làm gì mà chúng ta mơ. Cho nên cẩn trọng. Cho nên cái việc này nên đỡ sau khi mà chúng ta hộ niệm xong. Quý vị, ví dụ như sau khi chết xong, thay áo, thay quần để làm gì đó. Sau 8 tiếng hồ, 12 tiếng hồ, 16 tiếng hồ, 30 tiếng hồ cũng được. Ông cụ nhà tôi sau 4 ngày, mà khi mà mở cái con bàn tay tiếng mà mở ra để cho bắt đầu quay lại, người ta dành vô, người ta cầm cái tay ra chồng chút xíu rồi lọc luôn cái bàn tay của ông cụ tôi luôn. Tôi cản không được. Mà lúc đó đang biết là không có quay phim. Tôi cản cái chỗ này, người ta chung ở trên, chung dưới lên nữa. Mà tôi cản còn không được luôn. Có người quê mà chỉ được vô một bên, bên kia cái nách nó dở lên đâu có được đâu. Mà nhờ người ta xô lại, người ta la quá, ở kia tôi xô lại chứ không lật luôn. Tại đông quá mà tôi không cho. Tôi đi thôi, để cho một mình cái anh này, anh Liệm này, tức là anh chồng của chị Nhung đó, anh đó. Để anh chồng anh này, anh làm cho quý vị coi. Nhưng mà ai còn muốn vô rồi thử một chút rồi. Vậy nghĩa là nó có nói những cái chuyện mà nó mắc cười lắm. Mà những cái đó không có quay phim được, chứ quay phim được quý vị cũng mắc cười luôn. Cho nên khi mà một người mà được đi bản sanh về Tây Phương, quý vị thấy bất khả tư nghị, không bao giờ có cái hiện tượng xảy ra đâu. Trong khi đó một người mà chết, tôi nói thiệt, nếu mà không phải bản sanh đi về những cảnh giới xấu, một ngày sau chúng ta thấy bắt đầu có mùi hôi rồi, hai ngày là có thể khó chịu rồi, ba ngày là thôi không có thể tưởng tượng được rồi. Nhưng mà một người mà bản sanh, tôi hy vọng rằng quý vị để thấy coi, 7 ngày sau có phải sư cô pháp giác 7 ngày sau phải không? Thân tướng nó mềm mại phải không? Có ai ước ai ho gì đâu mà quý, đừng có ngại chuyện đó. Phật pháp bất khả tư nghị, phải tin tưởng, tin cho vững vàng, đừng có nên tin mà tin lòng mòn, tin thử, tin tưởng khó lắm, khó thương người lắm. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai là sau khi người đó được vãng sanh rồi thì việc kế tiếp phải làm sao? Còn nếu người đó không được vãng sanh thì có cách nào giúp cho người đó hay không? Người ta vãng sanh rồi, xin thưa thật, nếu mà một người vãng sanh rồi muốn làm cái gì cũng được hết á, biết chắc chắn là người muốn tụng kinh cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn bỏ vô hồn cũng được, muốn cho cũng được, muốn thi cũng được, muốn làm gì làm, không cần nữa. Quý vị có hiểu không? Thế quý vị có biết là Ngài Thiện Đạo Đại Sư không? Ngài biểu diễn vãng sanh bằng cách này, leo trên cái cây cao á, xe cái đó bay lên chú ấy ngồi chú trên bàn đi luôn. Thành thế nhà ngay muốn ngày biểu diễn chơi như vậy mà có nhiều người chống tay chống đi cái chừng này tự đi luôn, muốn làm sao làm mà sau đó muốn làm sao làm mà. Cái chuyện đó là cái chuyện nếu mình thực sự biết mình người vãng sanh rồi chúng ta làm sao làm, thừa thực nó như vậy. Nhưng mà cái khổ cái là chúng ta không biết người đó có chắc hay không, cho nên các chư tổ dạy cho chúng ta làm những cái phương pháp nào càng an toàn, càng kính cẩn, càng cẩn thận càng tốt. Thì nếu mà người ta vãng sanh rồi mà mình làm như vậy là mình hướng tất cả những cái phước đó, mình hướng tất cả những phước đó để mà dồn cho cái ngày mình lâm chung mình được hưởng cái phước mà mình ra đi an nhiên tự tại. Còn mình bất cẩn đối với một cái nhục thân của Bồ Tát ở trên mình bị lỡ đó, chịu cái chỗ này không? Cho nên ráng làm càng cẩn thận càng tốt. Là khi mà mình hộ niệm mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ xong rồi thì bắt đầu mới thay áo thay quần hay nhập niệm gì đó, thì tôi khuyên quý vị nếu mà có thời có độ tới tụng kinh thì mình cứ việc làm, còn không thì cứ tất cả đều những người nào ta liền thì cứ để người ta liền. Còn đồng tu chúng ta thì áp dụng phương pháp một câu A Di Đà Phật, trên dưới phải trái gì cũng một câu A Di Đà Phật. Ông già tôi là người ta liền sao liền, còn Phật tử cứ đứng chung quanh nằm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm tốt cùng luôn. Trên đường đi từ Sài Gòn đi về Nha Trang có một cái bạn đi theo sát bên ngoài tài, ông ta cứ ngồi niệm Phật A Di Đà Phật A Di suốt như vậy. Rồi về tới nhà xong rồi bữa chút rồi có nhiều người cũng bày ra cũng rắc hoa rắc hương gì khắp nơi rồi cứ vẫn như vậy mà đi về A Di Đà, cứ niệm A Di Đà Phật. Về tới quê thì ở quê người ta các bạn nhặt đi kêu mấy cái người mà ỏi về nói gì đó thì tôi cũng đành chịu thôi, đến người ta ỏi về chứ giờ tôi biết làm sao bây giờ. Nhưng mà ỏi xong rồi tôi nói thôi bây giờ nó cho tôi niệm Phật, nhưng mà đồ người này tế được kêu lễ thôi bây giờ cái đó ông giảng xong rồi thì thôi mình cũng đành chịu thôi. Chứ nếu mà ở nhà quê mà chết chồng cứ ỏi về thì không chịu thua thôi, cái gì khó lắm quý vị ơi. Người ta làm theo cái cách của thế gian chứ không phải là Phật pháp. Phật pháp không bày như vậy mà cứ ta làm thế gian, người ta nghĩ ra cái điệu kèo này, nghĩ ra cái điệu tóc nọ, người ta cứ ỏi về trong đó thì thôi chịu thua. Rất là khó hồ niệm không được. Cho nên hồ niệm là chỉ một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Không kinh không kệ, tôi nói thiệt với không kinh không kệ, nhiều khi không cần kinh kệ nữa. Tại vì tôi cái kinh nào mà cứu một người sắp sửa xuống địa ngục mà đi về Tây Phương đâu. Một câu A Di Đà Phật làm được câu chuyện đó. Như vậy một câu A Di Đà Phật cái công đức nó nặng hơn. Cái kinh là để cho chúng ta tạo phước, làm theo cái đó mà được phước. Mình đâu có tu phước đâu ạ. Mình tu tịnh mà dùng cái phước đó mình đắp vào cái lúc vãng sanh đi về Tây Phương mà. Cho nên một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Còn ví dụ như thế gian pháp người ta tụng được hay thời các tụng tốt vô cùng, tạo cho cái cơ duyên thêm cái duyên Phật pháp cho chúng sanh ở xung quanh, cho những người còn sống, cho người ra đi đều tốt hết, mình gửi công đức cho. Còn không nếu mà quý vị không có gì cả, không biết làm sao, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm cho tới cùng rồi hồi hướng công đức, giống như hồi niệm như vậy rất là tốt. Đứng trước quan tài mình khai thị được như thường. Cái lúc mà nói về khai thị tôi sẽ nói rõ hơn về cái chuyện này. Đó là cái người mà vãng sanh. Còn cái người tiếp tục ví dụ như là nào là cái đĩa cơm đĩa chén rồi xin hỏi quý thầy đó. Có nhiều quý thầy thì bắt là để 3 chén cơm, có nhiều quý thầy thì 4 chén cơm, có nhiều quý thầy thì 1 chén cơm, cái đó cứ theo thầy. Có nhiều quý thầy là bắt bỏ 3 miếng thức ăn rồi lấy cái đũa chắc là 4 chén cơm ra để đồ ăn vô. Cái quý thầy nói là không cần chắc gì, cứ để cơm lên đó rồi gác đũa ông đó. Quý thầy nói cắm cái đường nó để thì cái đó là quý thầy làm, thì khi có cái trang nghiêm như vậy cũng tốt chứ không sao cả. Thì cái đó là xin lỗi các vị đó. Còn chúng ta chỉ có giữ phần là làm sao cứu được cái người đó vãng sanh về Tây Phương. Còn cái nhục thân ở đó nếu chúng ta làm tương tác chúng ta được phước. chúng ta có cái hiếu, chúng ta có cái để, chúng ta làm gương cho người khác. Chứ chúng ta làm sơ ý quá, nhiều khi chúng ta bị cái tội là ngông nghênh, cái tội không kính. Ví dụ như cái bà chồng thì cái vợ con bé cái nó cộng nó, thực ra thì nó hiền chứ nó không phải nói mà nó hiền. Rồi mấy người ngồi vai phim cứ suối nó làm, nó hồi dớ tay này, nó dớ tay nọ, nó dớ chân, nó dớ đầu, nó dớ. Cái người la tôi phải đừng làm như vậy, mình chỉ làm vài cái cho người ta biết thôi, chứ làm gì cả chục cái giống như bắt người ta bắt cái thân nó tập thể dục. Bây giờ là gì người ta không biết thì nó biết rồi, nó không làm nữa thôi, không sao. Cái đấy là do người lớn bày vậy, nó làm như vậy không ai dám làm. Nó không hiền lắm, con nó dễ thương lắm, tôi nhận nó làm con luôn. Thật sự. Rồi nếu người đó không vãng sanh thì có cách nào giúp cho người đó không? Nghĩa là có cách nào giúp cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Có. Khó vậy? Có. Khó lắm. Nếu mà trong vòng 8 tiếng mà người đó không được vãng sanh thì trong vòng 49 ngày cũng có khả năng cho người đó vãng sanh. Nhưng mà xin thưa quý vị, khó hay dễ? Khó. Khó chứ không phải là dễ. Tôi ví dụ đưa ra một ví dụ rất là cụ thể, là cái người mẹ của một người hộ pháp cho hòa thượng, người con thì hộ pháp cho hòa thượng hết mình, đem hết nhậu tài sản được ra hộ pháp cho hòa thượng, nhưng mà người mẹ thì không chịu tu, người mẹ thì thích đánh bạc trường, cho nên sau cùng là người mẹ chết. Nhưng mà vì cái việc làm của người con quá sức là lớn, cho nên hòa thượng mới chỉ thị cho các vị pháp sư tới hộ niệm, làm tam thời hệ niệm, rồi hồi hướng công đức thật là nhiều và khuyên giải rất là nhiều. Sau cùng đến ngày 49, người mẹ mới được vãng sanh, mà vãng sanh là hạ phóng trung sanh, là bằng cách là người mẹ đó trở về coi nhập xác vào một cái vị đồng tu trong ngày 49 và phải cảm ơn tất cả mọi người là nhờ cái công đức của quý vị mà tôi được vãng sanh về Cực Lạc, là hạ phẩm trung sanh. Cái đấy là cô hòa thượng nói ra, và cô thầy cô đạo cũng có bàn luận như vậy. Trong suốt cái thời gian đó quý vị biết không, là nhờ cái công đức của các Phật tử, cả hàng trăm người, hàng ngàn người tới hộ niệm trì niệm dữ lắm rồi, sau cùng mới được như vậy. Giả sử như nếu không có cái sự mà trợ niệm, nếu không có sự hồi hướng công đức, nếu không có một sự khai thị mà mạnh mẽ của các vị sư, thì chỉ bà mẹ đó, con thì có phước, sao có phước cho mẹ thì nghiệp mẹ mẹ đi, chứ còn không dễ gì đâu mà tới ngày 49 mới được vãng sanh. Cái điều này khó lắm. Thì xin thưa quý vị là chúng ta đừng nên đi cái điều khó, đi cái chỗ khó mà nên đi chỗ dễ. Dễ là gì? Là làm sao trước khi tắt hơi chúng ta đi về Tây Phương luôn đi cho rồi. Cái đừng nghĩ đừng cái chần chờ nữa, chần chờ nó khó lắm mà. Tôi thì nói chần chờ nó khó lắm. Tại sao như vậy? Là tại vì nếu mà chúng ta không biết tu phước, chúng ta làm tiêu cái phước chúng ta thì nhiều cái sự bạc phước này nó quậy phá chúng ta, đến nhức đầu, đến đau lưng, đến mỏi cổ, quan gia chúng nó quậy chúng ta. Nhiều khi chúng ta vượt qua cái nạn này không nổi mà chúng ta bị cái nạn này. Cho nên thường thường hòa thượng mới dạy chúng ta là nên tu phước tu huệ là như vậy. Phải là phải tu phước, biết tu phước. Nếu những người nào không có tiền có bạc, không biết gì tu phước hết trơn thì tốt nhất là đừng có nên cạnh tranh ganh tị, đừng nên cống cao ngã mạn, đừng nên dỗ ngực xưng tên, đừng nên chửi người này chửi người nọ, đừng có nên nhìn tới cái lỗi lầm của người khác để chi, để tồn trữ cái phước mình lại, mà sau cùng rồi mình hướng cái phước đó trong lúc mà năm chục thì nó dễ dàng, mình không bị trở ngại. Chứ nếu mình tu thế này mà mình sới về cái phước thì sau cùng mình nếu có khả năng mình vượt ra được thì mình cũng được vãng sanh, mình vãng sanh trong lúc khổ sở. Cái điều này không tốt. Chính vì vậy mà mình ngừa thêm một điều nữa là mình chuẩn bị cho những người mà hộ niệm cho mình để mình giải cứu cho mình trong trường hợp lỡ mình bạc phước. Bạc phước ở chỗ nào? Quan gia trai trục. Cái này là cái nặng lắm. Quý vị mới thấy. Khi mà quan gia trai chủ nó khởi lên, một người biết tu tôi biết liền. Mà những người không biết tu không biết. Có những cái dạng quan gia trai chủ lạ lắm quý vị ơi. Nó làm giống như mình có chính đắc, làm như mình có thông, làm cho mình có hiểu biết, làm cho những mình đoán ra những cái mà những người khác không làm được. Nếu mà mình sơ ý một cái mà tưởng mình là chính đắc thật thì coi chừng mình bị lâm vào cái nạn này. Cái đây là cái lời khai thị rất là mạnh mẽ của ngài Ấn Quang đại sư, chứ không phải là của tôi. Ngài Tịnh Không cũng thường nhắc nhớ cái chuyện này, và tất cả các vị cao tăng đều nhắc nhớ chuyện này. Và trong tình cờ là trong chuyến này đi về Việt Nam, có nhiều người đã tới xin khoe với tôi nhiều lắm. Và khi mà gặp tôi một buổi rồi thì các ngài đó vô cùng là thất vọng và đành bỏ ra đi. Và tôi nói đến cùng quý vị mà đi cùng quý vị, tôi không biết cách nào tôi nói được. Và có nhiều người còn xin là tối là thì tôi về trên Tây Phương tôi nghỉ, sáng ra trên đài của Tam Bà để tôi làm việc. Bây giờ thấy cái gì không? Bây giờ có thấy không? Mà bây giờ làm sao bây giờ? Rồi hỏi anh Diệu Âm ơi, anh tu được chứng đắc thứ nào? Tôi thành thật tôi nói tôi không có chứng đắc gì hết à. Tôi không có chứng đắc gì hết. Rồi tôi khuyên người ta nên thành tâm, chí thành chí kính niệm Phật đi. Đừng có nên vọng tưởng nữa. Họ chán nản quá họ bỏ họ đi. Thì tôi A Di Đà Phật chuyển đường cho tôi không dám nói cách nào khác. Thực sự tôi không dám dùng chạm tới. Mà tôi khuyên tất cả gì? Ngài Ấn Quang nói một câu mà chúng ta học suốt đời học không hết, là tu hành luôn luôn phải nhớ rằng là công phu chúng ta còn yếu, chúng ta còn phàm phu, tội chúng ta còn sâu nặng, có như vậy mới thoát được cái nạn này. Còn nếu không thì chúng ta bị nặng lắm. Xin tôi nói là thành tâm của quý vị. Và ngày ngày ông thường xuyên là nói là chúng ta phải hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trai chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửa quyền tóc tổ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng về Tây Phương tịnh độ để chúng ta vãng sanh về đó, chúng ta cứu độ chúng sanh. Nhất thiết chúng ta phải nhớ một chút nữa cũng phải hồi hướng hết. Bây giờ hồi hướng lúi vẫn còn cái gì cũng hồi hướng luôn. Như thế này vậy, tại vì hòa thượng vậy mà càng xả thì càng đắc, càng tu thì càng được. Chúng ta hồi hướng hết thì vô tình rồi, tất cả mình tưởng là hết như vậy mà tất cả những phước đức nó mới dồn lại trong lúc mà chúng ta lập chung chúng ta để hướng được cái đó. Nếu mà bây giờ chúng ta tự ngược dỗ ngược sinh tâm lên khổ lắm quý vị ơi. Tôi trước khi đi tôi có tới thăm một người 35 năm. Thực ra vị đó nói ra thì hơi đụng chậm, nhưng mà sự thực tế phải nói cho biết làm sao. Bây giờ tu thiền ở tại cái chỗ gần cái chùa Phật Đà, trong cái gọi là cái chung cư đó, dành cho những người mà tu hành với những người mà già cả rồi đó. Bây giờ cảnh sát không cho phép ra khỏi cái nhà thương đó hơn một tiếng hồ. Nếu mà một tiếng hồ không có thì người ta báo cảnh sát tìm bắt lại liền. Thiệt thật sự, vì sơ ý một chút xíu mà chúng ta có thể bị nạn. Vì thế cho nên khi mà những người mà không được vãng sanh rồi thì không có cái cách nào khác. Ví dụ như thấy họ chết mà cái hiện tượng tốt, thì xin thưa thằng là trong cái giai đoạn mà từ lúc tắt hơi cho đến 2 giờ đồng hồ sau, nếu mà biết rằng là họ không có được vãng sanh hay là có những cái gì mà còn sơ suất, chúng ta phải tiếp tục khai thị, liên tục khai thị trong cái giai đoạn này rất là tốt. Hôm trước ở ngoài tu bà có thầy cũng có người nói là thầy Ngộ Tông nói là khai thị một lần nó cũng đủ, chứ còn khai thị nhiều. Người ta hỏi tôi có đúng hay sai thì tôi nói đúng, thầy nói cũng đúng chứ không sai. Và có thể là nói là nếu mà có những người mình không còn khai thị cũng được, đâu còn gì phải khai thị, đúng ra cũng đúng luôn. Là nếu mà những người biết đường đi, những người biết niệm Phật, người ta là vững vàng đi về Tây Phương. Mà nói thí dụ như bác về Tây Phương ha, chắc chắn ha, được rồi, tôi về Tây Phương tôi cũng đi đâu hết, quý vị niệm Phật đi, mình đâu cần khai thị nữa. Người ta biết đường đi rồi, mình chỉ hỗ trợ cho họ, giúp cho họ, coi như là mở cái con đường nhất thân tha cho họ đi, đừng có trở ngại, làm được rồi không đâu còn gì phải khai thị. Còn những người thí dụ như là mình biết là mình chắc ăn mình ít thôi, bây giờ quyết nằm với vợ Tây Phương đừng đi đâu hết, bác ha bác biết chưa, biết rồi thì đó là một lần khai thị đó, bác có mấy giây thôi đủ rồi. Còn những người mà không biết được đi, những người mà còn mập mập mờ mờ, những người đều có cái phương tiện gia căn đức được nhiều người quay quanh lại để mà hộ niệm, nhưng mà cái tâm của họ cũng còn yếu, cái nghiệp chướng họ còn nặng, oan gia trái chủ họ vẫn còn báo đời, họ còn có thể quyến đứng cái này quyến đứng cái nọ, cho nên khi tắt hơi rồi họ hiện tượng mình thấy liền, thì mình phải khai thị liền lập tức, khai thị rõ lắm. Quý vị coi trong cái cổ phim, những cái cổ phim tôi thấy tôi nói rõ lắm. Tôi nói cô Trọng Thị Kim Phượng ơi, cô phải nhớ thật rõ ràng em, tức là lúc cái lúc mà cô đi khoảng 15 phút, tôi nói rõ là cô phải nghe cho rõ ràng cái lời nói với tôi nghe. Bây giờ là cô đã bỏ cái báo thông rồi. Cái báo thông này sắp sửa người ta chôn. Cô phải mau mau tỉnh ngộ đi. Nếu mà bây giờ cô còn ở đây thì cô phải nghe lời chúng tôi niệm Phật đi về Tây Phương. Cái lúc mà cô còn sống, cô tha thiết được Phật cứu cô liền lập tức thì ngay bây giờ đây cô phải thực hiện cái ý mộng đó, là cô phải thành tâm niệm Phật để đi về Tây Phương. Tuyệt đối không còn so đo, không còn dụ dự, không còn suy nghĩ gì nữa cả. Đây là cái cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà cô dụ dự một cái lúc qua cơ hội này rồi thì chịu thua, cô đành phải đọa lạc. Cô nhớ cho kỹ nghe. Rồi một chút nữa tôi nói, cô Trần Thị Kim Phượng ơi, cô biết rằng cái tâm của cô là Phật. Nếu mà cô không niệm Phật thì cô sẽ niệm chúng sanh, cô sẽ niệm lục đạo luân hồi, cô sẽ trở lại trong cảnh sanh tử này mà chịu quá nặng. Cô có biết không, trước khi cô đi nguyện biết bao nhiêu là chướng nặng. Chướng nặng là giải tỏa rồi, Quan Gia Trái Chủ đã hỗ trợ cho cô về Tây Phương rồi, thì cô phải mau mau niệm Phật đi về Tây Phương thành đạo để cứu độ họ nghe chưa, còn cứu độ chúng tôi nữa nghe chưa. Mau mau niệm Phật với chúng tôi, đừng có suy nghĩ gì nữa, cứ một chút mà nói như vậy là bắt đầu niệm Phật lên. Quý vị niệm vang 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 liền, quý vị không, cứ nhắc nhở thường xuyên trong thoáng thì 2 giờ đầu để chị chúng ta ngừa rằng là cái người đó thường thường khi họ chết rồi họ chưa được vãng sanh, họ chơi với dữ lắm, họ không biết là mình ở trong cái chỗ nào đây, mình đang làm cái gì đây, tại sao bao nhiêu người đã đứng xưa đó xung quanh mình niệm Phật, tại sao mình nằm ngay đóng như vậy, mình không biết gì trơn. Người ta cứ phân như vậy, mình muốn cho thiệt rõ ràng, xác định cho người ta để cho người ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Chúng nói cái A Di Đà Phật, cô Trần Thị Kim Phượng ơi, cô có biết rằng là Phật A Di Đà Phật đang phóng quang xuống đây. Phật dạy là tất cả chúng sanh niệm A Di Đà Phật dẫu cho 10 niệm cũng được vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương thì cô thành đạo, không vãng sanh về Tây Phương thì cô bị đọa lạc, cô sẽ khổ sở. Mà uống công chúng tôi hôm nay niệm Phật cho cô có biết không, hãy niệm Phật đi, niệm Phật trở về cái trong tâm tự tánh. Rõ ràng trong tâm tự tánh của cô là Phật, đừng có đi con đường nào khác. Nếu bây giờ đây gặp những cái cảnh tượng nào, gặp những hình ảnh nào hiện ra trong lúc này, cô phải nhớ cho kỹ nha cô, đó tất cả là hảo huyền, là một áo hết. Đừng sợ, đừng lo, có chúng tôi đây, hãy niệm Phật đi. A Di Đà Phật đang phóng qua trong đây để mà tiếp độ cô về Tây Phương. Mau mau niệm Phật, ngộ đi thành Phật, đừng có mê nữa. Mình phải nói liên tục như vậy để chi, để cho cái người đó ta giật mình, nói cho mạnh lên ta giật mình. Tôi nói thiệt có gì, cô giật mình đó nữa mà làm tôi cũng giật mình luôn. Cô chết rồi mà cô giật mình, tôi cũng giật mình luôn. Có gì biết không? Thật sự mà trước khi cô đi cái mắt cô đờ đờ chút cô nói gì mà tôi thấy cô này cái con mắt hết hơi lao liền, tôi nghĩ là chắc là còn gần rồi. Tôi kêu quý vị ơi đứng lên mà hồi hướng công đức. Khi hồi hướng công đức thì hồi như sao cô quay lại đấy, con mắt cô mở ra mà trăng veo, tự nhiên nó đục mà bây giờ biết là trăng veo, nhưng mà cái con đức nít gì nó trăng veo nhìn thẳng tôi. Trời ơi cô này cô đã đi rồi quý vị ơi, biết không, tức là tôi nói nghe cô Trần Thị Kim Phượng ơi, Quang Minh có Phật đang phổ chiếu tới, cô mau mau niệm Phật đi về, đi theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương, tuyệt đối không đi con đường nào khác, nghe chưa. Vậy là tôi bắt mọi người mình khai thị nghi liền lúc đó liền. Tôi biết không, khi mà nói như vậy rồi cái tự nhiên giống như mà cái một cái mũi cảm ứng, cái mà nó đụng một cái liền á, quý vị có hiểu không, cái con một chút nữa tôi nói một câu nữa cái tự nhiên mà nắm lại một cái mà nó đổ một cái nữa liền. Nó đổ gì mà nó nhanh đến nữa tôi không tưởng tượng được. Trong vòng một tiếng đồng nó đổi, trời nó đổi 180 độ luôn quý vị. Tưởng tượng đây, 180 từ cái mặt bầm tiếng thì nó đổi. Đúng một tiếng 15 phút nó đổi hoàn toàn đổi. Thôi, cô này cảm ứng mạnh quá. Mà thực sự trước khi mà cô bị nạn, cô tha thiết được bản thân chữ lắm. Trời ơi, cô mừng, cô gặp cô cầm tay cô nói, trời ơi, thầy ơi, thầy cứu con với thầy ơi. Từ đầu trong lớp ấy, thì cô cho cô thầy, thầy kêu luôn đi cho mình nữa. Không có giờ giấc nào nữa mà bằng nữa trơn. Cô cứ chân, cô kêu như là, mà tại vì, quý vị biết không, cái cô đó bị người ta gạt. Thầy nói, trời ơi, bây giờ kêu được anh dự ông tới đây là cho cô phấn dữ lắm. Dự đời, dự kiếp của tôi, người ta mới khoe tôi. Khoe tôi cho nên khi mà bắt đầu tôi mới vô như vậy, cảm ơn, lại cái bậc thầy ơi, tại tối thì cứu con mừng quá thầy ơi, tại tối thì cứu con. Tại thấy tôi ở ngoài đấy, anh dọn tới rồi này, con đó cũng tin được. Vì cổ tin được mình như vậy cho nên mình dễ làm việc. Thôi thì cứ kể cổ tin ra cổ tin định. Chứ sao nữa, vì cái niềm tin đó mà tạo cho cổ một cái niềm tin mình nói sao cổ nghe vậy, nói sao cổ nghe vậy. Cái chuyện mà cổ đó là một cái tội rất là lớn, là cái tội phá thai. Mà phá thai hơn 6 tháng rồi phá thai. Tôi nói bây giờ khi mà bắt đầu tôi nói cổ là sám hối nghiệp trước, tôi nên là giờ cô có cái tội thì chắc chắn phải có. Bây giờ sám hối nghiệp trước này có tội nào khai cho tôi biết đi. Hồi giờ không dám khai lại trời, tôi nói sợ quá. Khai ra. Mà khai ra như vậy, nhờ cái khai đó mà tôi giải luôn. Giải sao? Ôi thôi bây giờ, Phật nói là những người mà tôi ngủ nghịch thập ác giết cha hại mẹ mà sám hối nghiệp trước vẫn đi về Tây Phương. Cái chuyện này mình lo lúc mình mê mờ. Mình làm mà bây giờ khai ra như vậy tức là đã sám hối rồi. Bây giờ thành tâm tham chấp tay lại sám hối với tôi đi. Nam mô A Di Đà Phật, con xin sám hối tất cả tội lỗi. Nói đi, nói đi. Nói rồi. Thôi bây giờ nói xong là hết rồi đó. Đủ hết rồi mình. Không biết hết không mình con nói ảo là hết đi. Rồi. Thì đến cho người ta vui. Nói bây giờ cô quyết là cô niệm Phật thì cô về Tây Phương cô mới cứu được những người cô sát hại này. Cô mới cứu được những chúng sanh cô sát hại thì cô mới làm trọn được cái nghĩa vụ của một người tu hành. Cô mới giải được cái nghiệp này. Chứ nếu mà cô nhớ mà cô nói là chết. Tôi bây giờ như vậy là tất cả giải. Yên chí chưa? Yên chí. Một lần niệm Phật nghe. Dạ niệm Phật. Đừng có sợ gì nữa cả. Chứ không có sợ gì nữa. Mình phải ý làm tinh thần người ta liền. Chứ đừng có thấy mà như vậy mà khù. Như vậy là chết rồi. Tại sao cô lại như thế này? Tại sao là cô tôi mạnh như vậy? Cố toàn này cô cũng hiền chút. Chứ sao cô ác dữ như vậy là sao? Mình như là chết cô luôn. Là báo đám như vậy là cái người đó không xuống địa ngục. Cô phải nằm xuống. Sợ hãi không tưởng tượng được mà lợi dụng cái lúc mà sợ hãi đó. Đã sợ chết rồi mà còn sợ hãi. Nhất định oan gia trái chủ nó sẽ báo cho đến cùng luôn. Mà sao cục đâu có tha đâu à? Mà không biết tại sao là lúc mà cái ngày đó, thay vì tôi đi hộ niệm cái đá nắp bát thì tôi trở lại trong lúc đầu 5 giờ, 4 giờ rồi. Thì tôi thấy đang xảy ra cái hiện tượng đó. Tôi đứng ngoài với tất cả chư vị cũng chắp tay cầu nguyện để cho tất cả chư vị làm, mình mong cho nó được. Các vị làm gì làm cũng không giải quyết được. Các ngài bỏ đi. Trời ơi, các ngài bỏ đi làm tôi cũng chơi thôi. Mình là người ngoài mà mình cũng chơi với, không chỉ là người thân trong gia đình, làm sao mà người ta không chơi với. Tôi chạy ra mà thầy ơi ngày mai thầy có trở lại cứu không? Thầy ơi để coi tôi coi. Tại vì nó khó quá chứ không có gì cả. Cái bây giờ quý vị không? Bây giờ anh vô ông đây làm sao? Thì bây giờ mình còn nước thì còn tát chứ sao? Vô năng nỉ, trời ơi, thiệt chứ thật sự. Cho nên mình năng nỉ như vậy, có nhiều lúc mình gỡ được, có nhiều lúc mình gỡ không được. Thì những người mà không được phản sanh này là chúng ta làm như vậy. Khuyên, giải, khai thì đủ điều đủ cách hết trơn. Rồi kêu người thân tới lạy Phật, cầu Phật gia mình. Rồi trong vòng 49 ngày phóng sanh, làm in kinh, ấn tốc, làm tất cả mọi cái việc công đức, hồi hướng cho niệm Phật, hồi hướng công đức, khuyên tốt cùng luôn để cho người ta ngộ ra ngã ta vẫn sanh được không hay không được. Khó vậy, tôi xin nói rằng khó vô cùng chứ không phải là vậy. Chứ không, đừng có nghĩ rằng là cứ mình, cho nên khi mà nghèo thì quý vị đừng có bài cứ ở nhà cứ không ngủ cho đến lên chừng cái kêu ông đó có hồi niệm là sao. Không phải như vậy đâu. Cái quan trọng là phải tu hành, phải gỡ nghiệp, tự mình gỡ nghiệp thì còn sót lại người hộ niệm thực ra là một cái đại ân nhân. Còn mà nghĩ tôi hết nghiệp rồi đó, tôi còn lành rồi không có quan gia trái chủ thì cái đó tùy quý vị. Nhất là mấy người ở Mỹ, tôi khuyên đi về hộ niệm cái nước chúng ta khó quá đi, làm sao tùy người cổ dương đó. Mình phải cố gắng tạo cái dương này, cố gắng tạo cái cơ hội này. Mình phải tạo ngay trong cái gia đình của mình, tạo ngay trong cái làng xóm mình để cho sau cùng rồi mình cứu được họ, họ cứu được mình. Chứ không phải là sau cùng rồi mình được chứng đắc đâu. Khó lắm, bất người tu hành không chứng đắc được đâu. Mà không chứng đắc được thì chắc chắn phải chết. Chết thì còn trong lục đạo luân hồi. Làm thiểu chất càng trề đi nữa thì nhiều khi cũng trở lại làm người hướng phước là cùng. Mà khó lắm quý vị, không phải dễ đâu. Nếu mà chúng ta sơ ý, cứ nghĩ là họ cứ quan trọng là chúng ta phải tu hành cho thiệt là chứng đắc. Quý vị có hiểu không? Làm sao mà được? Khó lắm, không được đâu. Chứ không được. Hàng trăm năm qua chúng ta cứ coi thử coi có bao nhiêu người mà được chứng đắc thoát vòng sanh tử. Bao nhiêu? Đếm đi, không đếm được. Mà trong khi chúng ta hồ niệm coi, rõ ràng sắp sửa tôi sẽ gọi cho quý vị hàng lô những người vãng sanh nữa. Người ta sắp sửa tôi gọi của tôi đây. Rõ rệt. Mà người ta làm không kịp vãng sanh trước mắt mình chứ không phải sau mắt mình đâu ạ. Rõ ràng như vậy đó. Nhiều lắm. Quý vị sẽ coi từng tuổi, từng tuổi quý vị đã thấy vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật mà còn hộ niệm nữa. Mình đi con đường thực sự là chắc chắn, chắc cho người bà con mình, chắc cho chính chúng ta. Tôi nói quý vị như ông già của tôi đó, nếu mà tôi không lo từ năm 2000, tôi không năn nỉ ông cụ tới năm 2000, tôi năn nỉ hết này, năn nỉ đến lúc thành tâm tập sách gì thế này. Quý vị có hiểu không? Năn nỉ đủ cách để chi, để mà tới cái ngày ông ta ra đi, ông ta mới được phước Phật. Nếu mà tôi nói